có mục thầy nói là cúng thí thực có nhiều lợi lạc, nên rằm tháng riêng năm 2025 con mới thực hiện được ở tại gia. Con lễ gia tiên tụng kinh Phổ Môn, sau đó con tụng khoa thí thực trong quyển Phổ Môn. Trong khoa thí thực có chỗ duy nguyện, thượng thừa, tam bảo, vân vân. Giờ ngày này mau đến pháp hội, vì là ở tại gia con sắm lễ nhỏ, chỉ có bim bim, bỏng kẹo, khoai lang, khoai sọ, dưa hấu, năm bát cháo, thế nhiều thế gì nữa, nên con không dám đọc từ đến pháp hội, và không đọc từ Nam Mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát Ma Ha Tát, con mà con đọc ngày rằm tháng riêng 2025 mau đến đây để thụ hưởng cái lễ Phật, như vậy có sai lỗi không ạ? Không sai, được, chế tác hay đấy. Thông minh đấy. Xin thưa các vị ở tại gia, thầy nói rồi, nếu mà phải cái lễ lớn mà chúng ta sắp lễ nó trang nghiêm trang trọng thì chúng ta mới thỉnh cái đường đấy. Nam Mô Đại Thánh Khải Giáo An Ananda Tôn Giả tiếp dẫn chúng sinh Đông Tây Nam Bắc, tức là trên dưới bốn bên cùng tới thuộc là cao lộ vị vân vân. Chúng ta phải cúng lớn mới thỉnh cái đấy. Còn nếu không từ chúng ta thì bắt đầu tụng xong kinh, xong kinh Địa Tạng, xong kinh Phổ Môn, thì hết chú Vãng Sinh một cái là chúng ta sang gì? Chúng sang tụng cái gì? Nếu người muốn biết rõ, vào cái câu đó luôn, nếu người muốn biết rõ các đức Phật ba đời, hoặc chúng ta đọc cái gì? Nam Mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát Ma Ha Tát ba câu, xong bao giờ nếu người muốn biết rõ các đức Phật ba đời được, bắt đầu từ đó là được. Đấy. Chứ, còn thỉnh thì có cúng cái gì đàn lễ lớn mới thỉnh. Còn đây là chúng ta cúng là cho gì? Cũng có khi là chính cho gia tiên, cửu huyền, thất tổ, gia đình chúng ta, những người có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với ta, thì họ tu cùng mình thôi thì hướng. Còn mình phải kiến lập đàn tràng lễ nghi trang nghiêm thì mình mới thỉnh, còn bình thường thì không thỉnh. Ví dụ như là mình mời cả xóm, cả họ, cả làng đến ăn cơm mà chỉ có một mâm cơm, người ta sẽ cười mình. Người ta sẽ nói là các ông các bà đùa tôi à, các ông các bà gì chơi tôi à, mời chúng tôi đến mà thì có một mâm cơm thì ăn cái gì uống cái gì. Mình muốn mời cả dân cả làng cả khu phố đến ăn cơm thì mình phải gì, thậm chí là mấy chục mâm, thậm chí mấy trăm mâm thì mình mới mời. Mà có việc gì, thường có việc gì quan trọng mình mới mời chứ, còn bình thường chỉ có họ hàng có bạn bè đến thăm ngồi ăn cơm một hai vài mâm là được. Đấy, nói thế cho dễ hiểu đúng không? Có hiểu được không? Đấy, nói thế là hiểu rồi ấy gì? Rồi, hiểu rồi. Ý thứ hai Phật tử này hỏi là nếu con phát tâm cúng thí thực hàng ngày tại gia mà chỉ có từ hạt cơm, bún bánh một tấc thì cúng theo bài thí thực trong Phổ Môn có được không ạ? Con xin Thầy chỉ dạy cho con ạ, con xin trên công đức Thầy được. Nếu mình mà không bim bim bánh kẹo hay là bát hay là cháo chiếc thì không nấu thì mình chỉ cần là một chút cái cơm ăn buổi trưa hoặc buổi sáng, thường là buổi trưa. Trước khi mình cả nhà ăn mà cơm nó chín rồi mình lấy ra một chút bún bánh để một tấc thể hình móng tay, tức là nếu mình ăn bún anh bát bánh thì lấy khoảng bằng một đầu ngón tay này, đầu ngón tay cái hay đầu ngón tay út này cũng được. Cơm thì phải từ 7 hạt trở lên. Dưới 7 hạt là xén, nhiều quá thì phí cũng không nên. Đó, thì chúng ta cứ nôm na cứ lấy cho một lưng thìa, một cái thìa lưng con đó. Cái thìa thôi chứ không phải cái môi đâu, cái thìa con kia thôi. Đó. Nó cứ phải cứ 7 hạt trở lên là được, không được dưới 7 hạt. Vậy bốn bánh thì khoảng bằng đầu móng tay, khoảng bằng đốt ngón tay này là được. Đấy, để lên cái chén, để sẵn vào đấy, đừng có vội cho nước. Đến chiều chúng ta cúng thí thực, hay lúc nào chúng cúng thí thực chúng ta mới rót nước trắng, nước sạch vào. Chúng ta để qua lan can hoặc để ra gì ngoài hiên nhà cũng được, hoặc là để ngay trong cái ban thờ gia tiên chúng ta cũng được. Vì chúng ta cúng thường nhật hàng ngày như thế chính là cúng cho gì? Gọi là chúng sinh, nhưng mà thực tế chính là gia tiên, cửu huyền, thất tổ, nội ngoại trong gia đình chúng ta đấy. Tức là gì? Bữa cơm, làm mâm cơm trong gia đình chúng ta, người nhà cùng ăn đấy. đại khái thế, nói thế cho dễ hiểu. Đấy, chứ mình gọi là cúng chúng sinh thì không phải là chúng sinh là gì, ma quỷ đói khát lang thang cầu bơ cầu bất giật dẹo ở ngoài đầu đường xó chợ về nhà mình, không đâu các quý vị, không phải đâu. Mà chính là gì, thân bằng quyến thuộc, họ hàng nội ngoại, bạn bè, vợ chồng con cái, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đấy các quý vị. Cho nên tụng kinh phát tâm cũng khí thực ở nhà được, đấy gọi là hành Bồ Tát đạo. Phát tâm vô thượng hành Bồ Tát đạo, bố thí ba la mật vậy. Làm được như thế rất tốt. Chứ còn người nào mà nói là ở nhà tại gia không được cúng thí thực, cúng thí thực ở ma nó về nhà, như thế là gì? Nói như thế là không có học thức, không có kiến thức Phật học một cách là gì? Vững vàng đi phát ngôn bừa bãi, chứ không có cái chuyện đó. Cho nên cũng trả lời luôn câu hỏi đấy như vậy. Phật tử nó hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Đồng Thị Đông, sinh năm 1977. Con đến đây có câu hỏi xin thầy giải đáp cho con được biết về cách tu tập một cách tốt nhất. Con sinh cháu lúc 41 tuổi ngoài ý muốn. Bây giờ cháu đã được 6 tuổi nhưng vẫn chưa thể giao tiếp như các bạn đồng trang lứa. Đấy, lập gia đình muộn đấy, sinh con đẻ cái nó cũng có cái khó là như thế. Cho nên người ta khuyên là gì? Lập gia đình, các vị không đi tu như các thầy ở nhà thì phải lập gia đình. Mà lập gia đình thì cái tuổi tốt nhất là từ khoảng 18 đến khoảng 34, 35, tầm 35 gì đó. Đấy là con gái. Con trai có thể lớn lớn hơn chút xíu nữa. Vì cái tuổi sinh con đẻ cái ở cái tuổi gì? Từ 18 đôi mươi cho đến 30 là cái tuổi tốt nhất để cho để lập gia đình và sinh con sinh cái nó tốt nhất. Lớn tuổi rồi có thể vẫn sinh con được, nhưng mà thường thì lúc đó cái tế bào, cái cơ thể của chúng ta nó đã bắt đầu gì? Nó bắt đầu giống như cái đèn sắp hết gì? Sắp hết dầu rồi mà nó vẫn cháy, nhưng mà gì? Chúng ta vặn lên một tí thì nó sắp hết dầu, cho nên là nó sẽ loe loét, nó sẽ có cái muội ở trên cái tim đèn đó, cho nên nó không, nó giảm bớt cái ánh sáng đi. Nói như thế để chúng ta dễ hiểu. Ý là gì? Sức khỏe của chúng ta tầm 40 tuổi trở lên là nó đã gì? Đã dần dần yếu dần đi rồi. Cho nên các vị không đi tu như chúng tôi này thì ở nhà thì là cư sĩ thì chúng ta nên lập gia đình. Mà lập gia đình sớm được thì tốt đó, để bố mẹ đỡ lo. Sau này đỡ cha mẹ già, con còn còi cọc, còn nhỏ vậy. Đó. Cho nên cái pháp hội đầu năm như thế này thì pháp hội Quan Âm nên là cái pháp hội hay cầu tình duyên. Các Phật tử chúng ta có con có cháu, con trai lớn lớn tuổi chưa lấy được vợ, con gái lớn lớn tuổi chưa gả được chồng thì cứ chẳng có ngại gì mà cứ cầu, các vị cứ cầu đi. Bồ Tát Quan Âm ngài không có chửi chúng ta đâu, ngài còn hoan hỉ cơ. Thậm chí là các ngài còn gì? Còn từ bi hoan thì chúng ta cầu A Di Đà Phật, cầu Bồ Tát á, chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, con thằng con trai nhà con nó 45 tuổi rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai. Năm nay con mới được biết tới pháp hội, con lên trước là lễ Phật lễ Tổ, sau là lễ đỉnh lễ các ngài, theo khóa tu 9 ngày. Theo 9 ngày nhá. chúng con theo khóa tu 9 ngày lấy công đức này để hồi hướng chư Phật Bồ Tát gia trì cho thằng con trai nhà con đầu xuân năm mới có nhiều cái mới. Năm nay cháu nó gặp được người hợp duyên, hợp số, hợp mệnh, hợp tính, hợp nết, cho các cháu nó yêu thương nhau, đầu năm gặp gỡ, giữa năm thân quen và cuối năm cho các con nó gì? Nó làm lễ cưới, nó về chung sống với nhau để cho chúng con đỡ tuổi cái phận già mà vẫn chưa có cháu bồng cháu bé. Kính nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng từ bi hoan hỷ phương tiện gia trì chứng minh cho lời đại cầu đại khấn nguyện của chúng con. Đấy, đấy. Thế cứ thế mà gì? Về mà tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn. Từ giờ cho đến cuối năm nữa 10 người đảm bảo là gì? Chắc cũng phải được 8-9. Yên tâm cứ cầu đi. Trong nhà Phật chúng ta Ấn Tổ gọi là gì? Gọi là có cầu thì tất sẽ có ứng. Mà trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25, chính Kim Khẩu Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta cầu mà. Nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát, cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm gia trì thì sẽ được Bồ Tát Quan Âm gia trì cơ mà. Có phải là tự thầy Thịnh nói đâu, Đức Phật nói trong kinh. Cho nên chúng ta tin vào Phật Pháp, tin vào lời Đức Phật dạy là không sai, không hư dối, không lừa gạt chúng ta. Cứ nhất tâm và cầu nguyện, thầy tin rằng chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì chúng ta. Đấy, các vị thấy không? Năm 2015, thầy phát nguyện xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới ở tại chùa Khai Nguyên. Tất tần tật ở trong chùa có 15 triệu thôi các quý vị. Có 15 triệu thôi. Mà dự kiến ngày đó thì cái chú kỹ sư chú bảo dự kiến á, làm thô hết khoảng độ tầm 100 cho đến khoảng 120 tỷ. Để làm thô nhá. Các vị nghĩ xem. Cả chùa các Phật tử công đức cúng dường nhoan nháp cả chùa có 15 triệu. Mà chú ấy bảo là làm hết khoảng 100 cho đến 120 tỷ. Đấy là cái phần thô nhá. Chưa tính nội thất, chưa tính gì gì ở bên trong. Lúc đầu nghe cũng hãi. Tăng xông lên bảo từ 15 triệu có trong chùa mà bây giờ làm đến hàng trăm tỷ như thế lấy vào đâu. Ấy nhưng mà thôi thì lúc đó là gì? Cứ ngài Bồ Tát Địa Tạng mà đi. Đấy, bảo là đấy, các vị đã nghe được mấy bài giảng của thầy cái những cái năm 2015-16 đó thì tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng con cùng nhân dân bách gia chăm họ là gì? Chịu trách nhiệm là 30%. Còn ngài là gì? 70%. Làm thế nào để làm ngài 70% còn chúng con có 30% thôi. Đấy. Nói là gì? Nói vui là gì? Khoán đấy, đấy là khoán đấy. Nói vui đấy là gì? Khoán. Ngài chịu trách nhiệm 70% còn chúng con 30%. 30% của chúng con là gì? Chúng con chịu khó tổ chức các khóa tu, giảng kinh Địa Tạng, khuyến khích mọi người cùng thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cùng chăm chỉ phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để gieo duyên với chúng sinh, với mọi người rộng rãi ra. Còn ngài, chúng con tụng kinh bản nguyện Địa Tạng của ngài, trì niệm danh hiệu ngài, cầu nguyện ngài gia trì cho gì? Những người ốm đau bệnh tật nghèo cùng khổ sở cô đơn không nơi nương tựa vân vân ABC gì đó. Người ốm thì cầu ngài thì ngài phải độ cho họ được gì? Được lành, được mạnh, được khỏe, họ mới tin vào Phật Pháp. Họ mới đến chùa, họ mới hộ pháp, họ mới phát tâm để chung góp vào cái việc xây phát nguyện xây dựng đại tượng Phật A Di Đà của chúng con và của đạo tràng. Đấy, người bệnh nhớ thì cầu ngài mà ngài thấy gì độ cho được họ thì ngài độ cho họ được lành. Người yếu á, người người gọi là ngu si á, tâm tối á, thì lễ ngài cầu ngài thì ngài độ cho được thông minh sáng suốt. Đó có nghĩa là gì? Miễn là cái lời cầu nguyện của họ không trái với pháp luật của nhà nước, không trái với cái quy định nhân quả. Nguyện là ngài gì? Ngài gia trì cho họ được cái nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng tiêu trừ, được sức khỏe tâm an, được thân khỏe tâm an, được sở cầu như ý sở nguyện là tổng tâm, thì họ sẽ gì? Họ sẽ cùng chung tay xây dựng, họ thay mặt ngài để họ gì? Họ phát tâm người thì viên gạch, người thì xẻng cát, người thì túi xi, xong dần dần thì sẽ gì? Sẽ làm được thôi. Cho nên những năm đó là những Phật tử là cúng dường tượng Bồ Tát Địa Tạng. Trong lòng đại tượng thì cúng dường tượng Bồ Tát Địa Tạng là tính ra hỏi ở trong miền Nam họ báo là 3 triệu một pho. Tượng Địa Tạng Comajit cao khoảng độ tầm 40-45 phân đấy. Thế mà mình nghĩ là gì? Nếu mà cứ đem Phật tử cúng hết 3 triệu đó mà đem mà đặt trong miền Nam, chuyển tiền vào cho họ, họ thì họ làm và chuyển tiện tượng cái cho mình, thì không biết tượng chưa làm xong Đại tượng chưa làm xong thì làm sao có chỗ để thờ các ngài trong đấy, vì trong lòng là thờ thì dự kiến là hàng vạn pho tượng nhỏ trong đấy mà, cho trang nghiêm. Thế mới nghĩ ra là gì? Thế thì ở đấy 70% là ngài cứ độ cho họ, còn chúng con cũng nghĩ nhiều cách, dùng cả trí tuệ, dùng cả tâm sức của mình, công sức của mình ra nữa để mà làm. Cho nên thầy mới bàn với mấy các sư, các đệ tử, với mấy chú Phật tử là bây giờ mà mình làm hàng vạn pho tượng, cứ mỗi một pho 3 triệu như thế, Phật tử cúng mình chuyển hết cho họ và mình chỉ nhận tượng về thôi, thì không biết bao giờ mình có tiền để mà làm được cái phần thô của ngài, làm được cái chỗ để cái phần thô chưa làm được thì làm sao mà cái khung cái xương chưa làm được thì làm sao có chỗ để cho các pho tượng nhỏ ngự ở trong đó được. Cho nên thì nói với các Phật tử là thì các Phật tử có đi vào trong miền Nam phát tâm để học lấy cái cách làm tượng Kumarit đấy. Thế là có 2-3 chú Phật tử phát nguyện đi học 6 tháng đấy. Vào miền Nam học 6 tháng về, thế là về lại hướng dẫn lại cho các sư ông, sư cô, sư bác nhà mình. Học được rồi thì về lại hướng dẫn lại cho các sư. Thế là cả chùa đi làm tượng. Chứ là cả chùa đang làm thầy tu, bây giờ lại đi học thêm làm thợ gì? Thợ tượng nữa. Vừa làm thầy tu vừa làm thợ tượng. Cho nên đấy, từ cái chỗ mà 3 triệu các Phật tử cúng dường mà chuyển họ hết thì mình nhận về pho tượng. Nhưng bây giờ thì mình chỉ mất khoảng độ 1,2 triệu đến 1,5 triệu tiền mua nguyên vật liệu, tiền sơn thôi. Còn lại khoảng 1,5 triệu đến 1,7-1,8 triệu đó. Thì công của các sư, công của các Phật tử bỏ ra và lấy cái tiền đó giữ lại để mua sắt, mua cát, mua xi măng, trả công thợ. Thế là mới làm được. Được nhanh như thế. Ở đây cũng thế đấy các Phật tử. Đây cái phần trần này, riêng cái phần trần này nhá. Ở dưới Hà Nội họ lên họ báo với thầy là họ làm trọn gói cái trần nhà của cái tầng 1 này là 17,650,000,000 chưa có phát sinh. Mình đau đầu quá. Chùa mình có khi cả năm, cả nửa năm mới có khi tất cả các Phật tử cúng dường có khi chưa được cái phần đó, mà một ông làm trần nhà mà ông làm trần mà ông đã tính hết rồi thì còn gì, còn gạch lát nền này, còn tiêu âm này, còn điện này, còn quạt này, còn loa đài này, còn đủ các thứ này, đồ thờ đồ hết ở trong chùa nữa thì làm bằng cái gì, bao giờ cho làm được. Trần trọc mấy đêm mất ngủ đấy các Phật tử. Thế thầy mới gọi chú Hiệp với chú kỹ sư với mấy Phật tử với mấy sư ông sư bác nhà mình phụ trách cái mảng xây dựng, sư ông Nguyên nữa, mấy thầy trò trở lại thế, bảo là thôi để thầy hỏi xem, hỏi các Phật tử nữa là có người mà đặt đấy, mình đặt về xong mình làm, mình nhờ người ta làm công nhật ít nhất nó phải rẻ với 1/3, về nhà mình cũng phụ vào theo nữa. Các sư ông sư bác thì đi làm điện, đi bác giáo, đi làm cho họ. Đấy, mình không có của thì mình có công. Các sư mình lấy công ra để mình làm, để gieo duyên với các Phật tử, để sớm cái hội trường sớm có, để làm chỗ tu tập cho đại chúng, cho mọi người, để làm nơi hoằng pháp. Báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, đó là việc mà người xuất gia chúng ta nên làm và phải làm. Các sư cũng nhiệt tình ủng hộ lắm. Thế cho nên thầy mới nhờ người tìm hiểu hỏi cái chỗ làm trần làm chiếc. Cuối cùng mình đặt lấy mình làm tất tần tật từ A cho đến Z, toàn bộ cái trần nhà này. Các vị biết thế nào? Rẻ được 2/3, gần 2/3. Và các ông thợ và gặp vào thầy Thịnh. Gặp vào thầy Thịnh thì chắc là thì ai đi làm thợ mà cứ gặp phải thầy Thịnh thế thì có khi cháo chẳng có mà ăn. Vì ông làm hết, đâu còn làm đâu nữa. Xin thưa các Phật tử, thầy thì xuất phát từ cái tâm gì? Nghĩ rằng thời buổi nó khó khăn, một đồng một xu các Phật tử cũng quý. Mình tính làm sao nó cái đồng tiền công đức của các Phật tử nó lợi ích tốt nhất cho cái việc làm xây dựng cái hội trường, cái đạo tràng này, để cho mọi người sớm nhất có thể. Đấy, trừ những cái gì mình không thể làm được ví dụ như loa đài này và màn hình này, cái này là cái gì, nó phải về công nghệ mà nhà mình không làm được phải chịu thôi. Còn tất cả bắc điện bắc điếc này các vị đã thầy trò chúng tôi làm hết đấy. Đấy, thầy chỉ đạo các sư ông quán rồi sư ông Huyền này, rồi em trai sư ông quán này, đấy mấy sư ông sư bác rồi mấy chú mới cạo tóc nữa, năm ngoái chưa cạo tóc vừa cạo tóc lúc mới đây thôi, cho nên lúc đó các chú còn làm cư sĩ đến chấp tác rồi đấy. Mấy thầy trò cứ đi mà mày mò rồi mà làm, thầy cứ ra chỉ đạo các vị, còn các vị đi làm, thế là đỡ bao nhiêu. Không có tiền điện này với thiết kế với là để họ đến là làm cho á, cái tiền điện này mèng mèng cũng phải 5-7 tỷ các vị. Nhưng mình chỉ mua về mình làm lấy thôi, thì nó chỉ mất tiền nguyên vật liệu thôi, không phải tính tiền công. Đó, cái gì làm được thì làm. Cho nên xin thưa các Phật tử là đấy, làm cái gì cũng phải tính. Vì vậy mà nói thì Ngài Địa Tạng chịu 70% làm đại tượng A-di-đà, còn làm nhà pháp hội này là gì? Lại chia cho Đức Quán Âm là một nửa, Đức Địa Tạng một nửa. Làm nhà pháp hội này thì mình lại khôn hơn. Mình chia cho Đức Quán Âm 40%, Đức Địa Tạng 40%, còn thầy trò chúng con với Phật tử nhân dân là 20%. Các vị thấy có ai đi giao giá đi mà cả với chư Phật Bồ Tát đâu? Bảo thôi chư Phật, Đức Phật các ngài gì thoát vòng tam giới rồi, chúng con không dám bổ bán, không dám làm phiền các ngài. Nhưng các vị đại Bồ Tát các ngài đến thế giới này bằng gì? Bằng cái tâm đại từ đại bi cứu độ chúng sinh, thì các ngài phải dùng các phương tiện khéo léo chứ. Đấy, chúng con cầu mà các ngài không cảm không ứng thì chúng sinh tín đồ Phật tử người dân họ cầu mà không được, họ có đến với chùa không? Họ đi một lần hai lần mà cầu không được thì họ gì? Họ gì nhỉ? Bye bye à? Thôi nhé thầy ơi, nay ta đã xa thật rồi. Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Đúng. Đấy, tức là đến từ một hai khóa tu mà cầu mãi mà không được thì sẽ gì? Thôi nhé thầy ơi, nay ta đã xa thật rồi. Thầy vui vui tí cho nó đỡ mất ngủ. Nhưng mà nó vẫn ở trong chính pháp nhé. Vui nhưng mà không phải ra khỏi Phật pháp các quý vị. Đấy. Cho nên nữa, trong nhà Phật có câu là gì? Sở cầu tất ứng. Nếu tâm chúng ta cầu bằng cái tâm thanh tịnh, cầu bằng cái tâm như sáng nay Đức Hòa Thượng nói gì? Chúng ta không phải cầu cho bản thân, mà chúng ta cầu cho gì? Cho quốc thái dân an. Có phải cầu cho mình không đâu. Đấy, phát cái tâm như thế, tức là tương ưng với tâm chư Phật, tương ưng với tâm của chư vị Bồ Tát, chư hiền ở Thánh Tăng, chư vị Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần, Già Lam Chân Tể vân vân. Cho nên các ngài hoan hỷ, các ngài xét thấy là gì? Cái sở cầu của chúng ta không phải vì bản thân, không phải vì tự ngã, mà vì cái chung. Mình có khỏe mạnh thì mới đem lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, gia gia hạnh, gia đình hạnh phúc thì mới góp phần xây dựng xã hội gì? Xã hội văn minh thịnh vượng phát triển được các quý vị. Cho nên quan điểm của thầy là gì? Sơ tâm học đạo, giống như đứa trẻ mới được người mẹ sinh ra. Chúng ta khổ, chúng ta cứ tụng kinh niệm Phật, chúng ta cứ cầu, cầu cho đến bao giờ Bồ Tát gì? Chư Phật Bồ Tát các ngài nhàm tai các mà thôi thì cho nó đi, cho nó yên. Đấy, thế thế là ok. Xong. Nay ngài con cầu, con ốm đau, con bệnh tật, con gì gặp vận hạn, con cầu ngài mãi, ngài chưa cho, con cứ cầu, cầu bao giờ ngài cho con khỏe mạnh con mới thôi. Thế thôi, các ngài nghe hoài. Nó tụng kinh mình, nó đọc kinh mình, nó suốt ngày nó tụng kinh, nó đọc kinh, nó theo lời Phật dạy. Nó cũng tốt đấy ha. Nghiệp chướng nó đều nhiều đời nhiều kiếp, tuy nhiều thật, nhưng bây giờ nó đã gì? Nó Hồi đầu thị ngạn quay đầu là bờ, bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật. Thời Đức Phật độ cho tướng cứ vô não như thế mà. Nay nó gì? Nó biết cái việc xấu, việc ác, việc không tốt của nó đời trước, kiếp trước, nhiều đời, nhiều kiếp trước đem lại. Cho nên nó biết ăn năn sám hối, biết quay về với Phật và biết gì? Tin tín kính Tam Bảo, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết phóng sinh, biết tu phúc, biết bố thí, biết cúng dường, biết làm theo lời Phật dạy, đó là đoạn ác tu thiện rồi. Nay nó nhất tâm nó cầu mình không độ cho nó thì mình lại vô tâm vô tình hay sao? Mà đã chư Phật Bồ Tát thì đương nhiên không có chuyện vô tâm vô tình như thế. Cho nên á, quan điểm của thầy là sơ tâm học đạo. Cái gì mình gặp khó, gặp khổ, mình tự mình chưa vượt ra được, chưa vượt qua được, các vị cứ cầu chư Phật Bồ Tát cho thầy. Thầy đôi khi thì ông cầu mà, nhưng không phải cầu cho thầy. Thầy cầu cho các Phật tử bách gia chăm họ, người ốm đau bệnh tật thì sẽ sớm được tiêu trừ bệnh chướng, được thân khỏe tâm an. Người điên cuồng loạn tâm thì sớm được gì? Thân tâm thanh tịnh, an tĩnh, từ trong ra ngoài khiến cho thân khỏe tâm an. Người mà đau khổ thì sớm được thoát khổ, sớm được bớt đi buồn phiền hệ lụy trong cuộc sống để được an vui hạnh phúc tràn đầy, vân vân. Thầy cũng cầu chứ, nhưng mà đây là cầu cho mọi người. Đôi khi cũng có khi cầu thật, có khi có hôm đi khởi tâm thôi chứ không đứng ở cầu, xin lỗi vị sám hối chư Phật Bồ Tát. Cũng có lúc người ta gọi điện đến, thầy ơi, vật liệu của con chở cho thầy 2-3 tháng nay rồi, thầy mới chỉ tạm ứng có chút thôi, nhà con đang có việc, thầy chuyển xem bố trí chuyển nốt cho nhà con để nhà con có việc. Gọi điện hỏi thủ quỹ trong chùa, thế con còn nó chuyển cho người ta. Thầy ơi, dạo này không có đâu, hết rồi, chùa không có, chỉ có 1 vài triệu là tiêu đồ ăn thức uống cho các sư và các Phật tử ở trong chùa thôi. Thế trong tâm lại nghĩ là đấy, chùa hết rồi, hết rồi được rồi, biết đâu thì có khi thôi được rồi, hết rồi thì con cứ khất người ta 1 vài hôm, có khi mấy hôm nữa có người họ phát tâm thì con lại chuyển cho họ, bảo họ từ từ con nhé, cứ nhẹ nhàng với họ. Nói thế xong cái tâm mình lại hướng lại đấy, 40% là của ngài Quán Âm, 40% là ngài Địa Tạng. Khởi cái tâm nghĩ như thế rồi, còn chúng con 20% là chúng con toàn tâm toàn ý ngày đêm suy nghĩ để lo làm thế nào để cho nhân dân bà con Phật tử đỡ tốn kém nhất rồi. Chúng con cố gắng hết sức rồi, còn lại phần của các ngài. Đấy, đùng một cái lại nghe các bác nhắn tin, thầy ơi, có người vừa mới cúng dường chuyển khoản, hay là có người mang đến chùa cúng cho con trả cái phần vật liệu A, vật liệu B, hay là tiền công A, công B cho tổ thợ, nhóm thợ này nhé. Thế mà có rồi à? Dạ có rồi ạ, có rồi thì chuyển cho họ đi, mình giữ lại làm gì? Xong. Đấy, xin lỗi các vị thầy, đôi khi lắm khi cũng gì? Cũng còn tham. Nhưng tham ở đây là gì? Tham không phải cho bản thân, mà tham làm các việc Phật sự để cho chúng ta gì? Đến tu, có chỗ để tu cho đỡ khổ. Nắng thì đỡ bị nóng, mưa thì đỡ bị ướt, bị lạnh. Cái tham đấy thầy nghĩ rằng chắc chư Phật Bồ Tát cũng phải đại xá cho thôi. Chứ không phải là tham làm chùa to Phật lớn để ngồi đấy để kiếm tiền để hưởng thụ các quý vị. Đó, nó khác nhau ở chỗ đấy. Thầy đã phát nguyện là đi đến với thế gian này bằng 2 bàn tay trắng. Theo đến với Đức Phật cũng bằng 2 bàn tay trắng. Khi thầy đi chùa là trong mẹ với lại người thân với bạn bè năm thầy xuất gia đấy, cho thầy được tặng thầy được đâu 14-15 nghìn, tất tần tật được 14-15 nghìn, đủ tiền vé xe đi từ nhà thầy ra tới chùa Hương, và đi từ tới cái đê thôi, cái đê rẽ vào chùa Hương thôi, tức là tới Văn Đình nữa thôi. Từ Văn Đình là đi vào tới Bến Đục, nhưng từ Văn Đình đi vào Bến Đục thì không đủ tiền để đi xe nữa vì đi nó gần hết rồi, còn mỗi tiền đò nữa thôi. Tiền đò ngày đấy là hình như là 8.000 hay 10.000 gì đó, nhưng trong túi mình có 15.000 thì đi mất 5.000 tiền xe rồi. Thì sợ rằng không đủ tiền đò, cho nên đi bộ từ cái đê ở chỗ Văn Đình đấy, chủ Hương đấy, cái đường đê Văn Đình ở ngoài cái chỗ, bên ngoài cái chỗ Tế Tiêu ấy, đi ra đường đê nó mới thả mình đấy. Đi bộ từ đó vào cho tới Bến Đục luôn. Mà ngày đó người nó ốm ốm đau đau bệnh bệnh đấy chứ. Đi bộ. Vẫy xe thì vẫy bao nhiêu cái xe không ai cho đi. Mà xe đi chảy hội thì cứ nối đuôi nhau đi chảy hội. Mình vẫy bao nhiêu cái hỏi đi nhờ. Ô tô không cho đi, xe máy không cho đi. Nhân tình thế thái bội bạc làm sao. Bây giờ mà thầy vẫy thì 10 cái có khi 9 cái cho đi. Thậm chí có khi không cần vẫy thầy ấy, thầy đi đâu đấy lên con chở. Ngày đấy vẫy từ đê Văn Đình vào tới Bến Đục, vẫy không biết bao nhiêu cái xe ô tô và cái xe máy, không xe nào cho đi. Mà rõ ràng mình nhìn cũng đẹp trai phết đấy chứ. Khá vui vui đi thế thật mà. Mặc cái áo trắng, ngày xưa thầy ở tại gia thì thích, rất thích mặc áo trắng. Quần, cái quần, quần quần màu đen đen. Sô vin thắt cái đai nhìn cũng bảnh bao ra phết mà. Cũng thư sinh mà cũng hiền lành tử tế. Chưa ăn trộm ăn chấp, chưa có cái làm việc gì nó xấu cả. Thế không ngờ nhưng mà đấy. Vẫy xe đi bộ từ đấy vào nó phải đến, không phải, nó phải tầm 10-15 cây số đấy. Vào tới Bến Đục đi vòng cái đường đê ấy. Đi vòng cái đường đê xong vào cái đường đê đi lên, chứ không phải đi cái đường Chủ Hương mới bây giờ, chỗ ngã ba Tế Tiêu, ngã tư Tế Tiêu bây giờ đâu. Đấy. Khổ thế đấy. Đi ngày xưa xuất ra nó khổ thế. Nhưng bây giờ thì xin thưa các quý vị đấy, mình gặp khó gặp khổ thì thôi, mình cứ cầu thôi. Mình còn là phàm phu tăng, mình chưa giải quyết được mọi vấn đề thì mình cứ cầu chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì. Cho nên cái việc mà các vị mà tụng kinh xong mà chúng ta cầu nguyện cái điều gì đó nó phù hợp với đạo đức, phù hợp với pháp luật, phù hợp với nhân quả mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh á, thì mình cứ cầu. Cầu hôm nay chưa được thì mai cầu tiếp. Tháng này cầu chưa được, tháng sau cầu tiếp. Cầu cho bao giờ chư Phật Bồ Tát các ngài vài gì mũi lòng gật đầu mới thôi. Đấy. Ở đây đang trở lại bài Phật tử nói này. Nói là nghe thầy giảng kinh Địa Tạng cũng tìm và hiểu và đọc. Nhưng khi đọc thì thấy chưa, thì con chưa phát nguyện ăn chay được. Không sao, chưa ăn chay được, vẫn tụng kinh Địa Tạng được và tụng các kinh điển của Phật được. Nhưng chúng ta ăn chay tụng kinh niệm Phật được thì nó viên mãn công đức hơn. Con chỉ thành tâm mua đồ họ làm sẵn ngoài chợ. Hiện giờ cháu cũng đã nói theo con được mọi người, nhưng cũng một hai từ và còn ngọng, chỉ có câu A Di Đà Phật là được bốn từ. Trộm vía cháu khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hiểu chuyện, rất thích được đi chùa. Thế này là cũng có duyên, phải yên tâm. Sau lần này về thì hết mấy ngày pháp hội hoặc các vị nào về trước thì thôi cứ xin lấy chai nước cúng. Hình như lần này các vị không chuyển nước cúng hay sao ấy. Đến chưa chuyển nước thì các sư ông sư cô với ban nghi lễ gọi lên trên núi chở chuyển nước, chuyển cái nước sạch ở trên giếng Quan Âm ở trên chùa Tản Viên về thắng đóng thành cái chai, mua cái chai nhỏ nhỏ thôi đóng dâng lên trên ban Phật ở trên tầng 2. Phật tử nào không đi được suốt thì ở cả 9 ngày thì họ đi được ngày nào về, thì xin để các Phật tử, các sư và cái ban cho ban để phát nước cho Phật tử mỗi người chai nước lộc Phật đầu xuân, thì về cho các để ra một chén nho nhỏ, một cái 1/3 cái chai nước đó, xong chúng ta niệm trì chú cũng được, hoặc không thì niệm Phật cũng được, niệm Quan Âm cũng được, niệm khoảng độ mấy chục hoặc mấy trăm biến chú An Mani Bát Minh Hồng hoặc là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được. hoặc là Nam Mô Tiêu Đa Diên Thọ Giả Sư Phật cũng được, hoặc Nam Mô Thanh Lương Điệu Bồ Tát cũng được. Khi chúng ta đi vẩy vẩy phòng thờ, đất cát nhà cửa chúng ta đi vẩy, còn lại thì trường hợp này thì cho cháu nó uống, các Phật tử chúng ta cũng có thể cho người bệnh người ốm uống cũng được. Cái này nó cũng là cái gọi là cái tâm lý một phần, một phần nữa là tâm linh, không nhìn mắt thấy tai nghe được, nhưng cũng có khá nhiều trường hợp chỉ cần gì nhất tâm đi lên chùa họ tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, sau đó lên chùa tản viên thỉnh mấy can nước chỗ giếng Quan Âm về, thế là gì? Chả cần uống thuốc thang thì sinh con đẻ cái, mà trước đó thì đi viện đi viết đủ các thứ rồi không khỏi. Đấy, pháp hội đầu năm này những gia đình nào đôi vợ chồng thì hiếm muộn con cái thì cũng có thể làm cái theo việc này. Xong mấy ngày pháp hội rồi về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, ăn chay trường, vợ chồng không chung chăn chung gối trong suốt 21 ngày tụng kinh niệm Phật đó. Sau đó thì hết 21 ngày đó thì lên chùa Tản Viên. Chùa Tản Viên cũng chùa của sư phụ trụ trì trên đó. Trên đó có cái giếng đặc biệt là cái giếng Quan Âm. Cũng có cái phát nguyện đặc biệt trên đó. Người ốm đau bệnh tật cũng có thể lên đó lễ Phật đầu năm mà mình xin nước rồi mình về mình uống cùng với uống thuốc cũng rất là tốt. Thì đang nói là gì, cầu con đó. Thì đây hết 21 ngày tụng kinh Địa Tạng sau đó thì hai vợ chồng gia đình thuê cái taxi hay là có xe riêng thì đi xe riêng lên đó. Nếu cầu con trai thì kinh nghiệm là họ đi vào ngày lẻ, cầu con gái thì đi vào ngày chẵn. Lên đó thì sớm mà lễ Phật xong xin nước, lễ Tam Bảo xong ra giếng Quan Âm xin nước là xin múc ở thẳng ở dưới lên nhé, chứ đừng có lấy nước lọc múc sẵn rồi, nước múc sẵn rồi thì cũng được, nhưng mà mình múc thẳng ở dưới giếng luôn. Múc xong bắt đầu đi lên trên điện chuẩn đề, điện Quan Âm Thiên Thủ á, thế để vào cái bên cái ban mà Đức Quan Âm Tống Tử, tức là Đức Quan Âm bế cháu nhỏ, đứa trẻ con đó, đặt nước lên trên đó xong mình lễ Phật, mình cầu nguyện, mình khấn, mình xin, sau đó đem cái nước đó về mà uống. Nhiều trường hợp chỉ uống cái nước đấy không mà tự sinh con, chả có phải lo lắng cái gì nữa cả. Cái này nói thì xin thưa các quý vị, cái khoa học thì người ta không tin đâu. Người ta làm gì, chúng tôi chữa bệnh, chúng tôi uống thuốc, chúng tôi chữa đủ các thứ, thậm chí là cấy ghép mà còn chưa được. Nhà chùa lại có mỗi bảo tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, ăn chay xong rồi vợ chồng không chung chăn chung gối 21 ngày, lên chùa lễ Phật xin nước giếng Quan Âm xong về uống mà lại có con được, thế thì lạ. Ấy, thế mà lại có nhiều cái chuyện lạ nó xảy ra các quý vị. Các quý vị muốn biết cái chuyện lạ xảy ra nhiều, cứ lên trên Tản Viên lễ Phật xong lấy nước xong có thể hỏi các sư cô trên đó, hay các Phật tử hay làm chấp tác trên đó. Các Phật tử sẽ kể cho rất nhiều. Đầu năm thường là họ đi lễ để họ xin, cuối năm thì đi lên lễ tạ vì sinh con mà. Thì sinh con thường là 8-9 tháng là sinh mà. Đấy, thì đầu năm đi lễ về xong uống một thời gian vài tuần xong rồi có thai, xong rồi đến cuối năm là sinh con, nó đi lễ tạ, thế là vừa. Nhiều lắm, không kể hết được đâu. Đấy, trong Phật Pháp ấy. Cho nên hữu cầu tất ứng chính là ở chỗ đó. Các Phật tử chúng ta chẳng ngại gì mà chúng ta sơ tâm học đạo, chưa đạt được cái cảnh giới tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó, sắc tức thị không, không tức thị sắc đó, thì chúng ta thôi, chúng ta còn mới, giống như đứa trẻ mới sinh thì cứ phải nương vào bố mẹ đã, làm nũng bố mẹ chút xíu đã. Sau này lớn lên thanh niên trưởng thành, chúng ta mới rời bố mẹ, mới sống tự do, tự chủ, độc lập. Lúc đó chả ai nói gì nữa cả. Đó. Thế còn người tu cao hơn thì họ không cầu cái gì. Họ cứ tu và chỉ cầu minh tâm kiến tính thành Phật thôi thì kệ họ. Vì họ thì đã tu nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Mà thậm chí đời này, kiếp này họ cũng học, cũng tu nhiều rồi. Khác, chúng ta mới thì cứ dần dần mà tu như thế. Cho nên trường hợp này, thầy cũng khuyên, tuy đọc chưa hết câu hỏi, nhưng mà cũng khuyên Phật tử này là gì? Cũng có thể kiến lập đàn tràng tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày đó, rồi hồi hướng cho cháu. Các thầy cũng sẽ cầu nguyện gia trì cho cháu cũng được khai tâm, khai trí, khai khẩu, sẽ nói được sớm sau kỳ nghỉ lễ này về, sau kỳ pháp hội này về. Còn khá nhiều câu hỏi thì ngày mai xin trả lời tiếp. A Di Đà Phật. Ngày mai vẫn khóa tu, vẫn pháp hội tu bình thường. Phật tử nào công việc gia đình mà không bận bịu thì chúng ta dự tu được thầy quý hóa, đặc biệt là những người đang có người thân bệnh tật hay là đang có một cái sở cầu gì đó đặc biệt, thì chúng ta để bớt chút thời gian chúng ta tham dự khóa tu. Chẳng mấy khi có cái khóa tu như thế này, vì dự kiến là sang năm tới công việc Phật sự thầy nhiều hơn, cho nên các khóa tu có thể nó sẽ ít hơn những năm trước. Vì vậy mà tranh thủ thời gian cộng tu cùng với các thầy các cô như thế này thì rất là tốt. Các Phật tử cố gắng bố trí sắp xếp thời gian làm sao cho hợp lý. Còn vì những người bận đi làm hay nhiều công việc quá bắt buộc phải về thì cũng không sao, chúng ta về có thể theo dõi trên YouTube, trên Facebook, chúng ta tu tập ở tại gia cũng được. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây và thượng cúng.